làm cho ngài một cái kỷ niệm quán. Chúng tôi đi tham quan kỷ niệm quán mới hiểu rõ chiếc áo lót của ngài mặc bên trong đó vá rồi lại vá, đôi vớ của ngài cũng là vá rồi lại vá, chính ngài tự vá lấy. Còn quần áo, chúng tôi biết chiếc áo mặc bên ngoài kiểu Trung Sơn đã mặc được 30-40 năm, điều này chúng tôi biết. Còn bên trong thì chúng tôi không biết. Áo quần học trò cúng dường cho ngài, ngài chuyển tay chuyển tặng cho kẻ khác, cúng dường cho kẻ khác, chính mình không dùng. Cuộc sống của ngài tôi biết. Tôi sống chung với ngài, mỗi ngày chỉ tiêu có 2 đồng tiền Đài Loan. Lúc đó, đây là 40 năm về trước, tôi cùng ngài ở một nơi. Lúc đó Mỹ Kim là khoảng 1 đô ăn 40 đồng Đài Loan. Nói một cách khác, thầy Lý chỉ dùng cho cuộc sống mỗi tháng, nếu đổi ra tiền Mỹ là hơn 1 đô một tí. Thu nhập của ngài vô cùng khả quan. Toàn bộ đều đem đi làm sự nghiệp từ thiện hết. Đây quả đúng là thần giáo. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy, chẳng còn lời gì để nói nữa. Ngài dạy chúng ta, chính ngài thật sự đã làm được. Chính mình không làm được thì không dám dạy kẻ khác, sợ người ta sẽ theo hỏi: ông nói ông hay như vậy, nhưng ông đã làm được chưa? Thì là khó coi lắm. Anh làm sao trả lời người ta đây? Làm được, chính mình làm được, nhiên hậu mới có thể giáo hóa chúng sanh. Chính mình thật sự có thể trì giới, thật sự có thể được thanh tịnh đạo tâm, anh mới có thể cảm hóa kẻ khác, khiến kẻ khác thấy được, nghe được, trong nội tâm họ kính ngưỡng, chỗ gọi là tâm phục khẩu phục, giúp đỡ chúng sanh tất cánh đại lạc. Vào thời kỳ mạt pháp, chỉ có một phương pháp khuyên bảo kẻ khác niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ hoàn toàn chẳng phải rất dễ dàng. Không sai, nó là pháp môn dễ hành. Trong 84.000 pháp môn, nếu so sánh thì là dễ dàng nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Trên thực tế hoàn toàn chẳng phải dễ dàng như mình tưởng tượng vậy. Vì sao? Ngày mai tại đây phải làm tam thời hệ niệm. Trong Phật sự tam thời hệ niệm, lời của Trung Phong Thiền Sư nói rất hay: tâm phải cùng tâm của A Di Đà Phật như nhau. A Di Đà Phật là tâm gì vậy? Là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Anh có phải cái tâm này hay không? Nguyện phải cùng nguyện của A Di Đà Phật như nhau. Trong kinh Vô Lượng Thọ 48 nguyện, anh đã làm được điều nào chưa? Hành cùng A Di Đà Phật như nhau, đó tức là tâm cùng nguyện thực hiện ngay trong đời sống, thực hiện ngay trong việc xử sự đối người tiếp vật. Người như vậy, tôi đã từng nói qua, anh trong một đời chỉ niệm một câu A Di Đà Phật thì liền được vãng sanh. Nếu như tâm, nguyện, hành của anh cùng A-di-đà Phật đều không tương ứng, một ngày anh có niệm 20 vạn tiếng Phật hiệu cũng chỉ là thét bể cổ họng cũng luống công. Lý sự này đều phải nói rõ ràng minh bạch, khuyên bảo tất cả chúng sanh tự mình phải thật làm. Tôi mới chẳng lừa gạt kẻ khác. Tự tôi biết nói mà chính tôi không biết làm, đó là anh gạt người. Người ta sẽ không tin anh. Anh lừa người thì anh đã phá hoại hình tướng Phật Pháp. Đây là đạo lý nhất định. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem một đoạn sau cùng của bổn kinh trong quyển này, trang 68, hàng thứ 3 từ sau đếm tới. Như thị bác sự, nải thị chư Phật Bồ Tát, đại nhân chi sở giác ngộ. Câu nói này vô cùng quan trọng. Phía trước Thế Tôn chỗ nói về tám sự việc này là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, chỗ giác ngộ của họ. Chúng ta tuy là phàm phu, có duyên tiếp xúc đến, nghe đến, thấy được, phải nên hướng về Phật Bồ Tát học tập, cũng phải có cái giác ngộ như vậy. Chúng ta hãy nghĩ về phần trước, Phật đã nói với chúng ta tám sự việc. Điều thứ nhất là vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, khẳng định rằng phàm phu tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Nói một cách khác, giống như trong kệ sám hối nói đó, lục đạo phàm phu vãng tích sở tạo chư ác nghiệp. Cổ đức nói, nếu như những tội nghiệp này có hình tướng càng nhỏ hơn nữa, giống như là vi trần, quá khứ đời đời kiếp kiếp chỗ tạo tội nghiệp đó, tận hư không cũng không dung nạp cho hết được. Lời này là thật, quyết định chẳng phải quá đáng. Tội là từ đâu sanh ra? Là từ tâm mà sanh ra. Tâm này tức là vọng tưởng, cái niệm, từ đây sanh ra. Thân thể của chúng ta đây là công cụ tạo ra tội nghiệp, hình vi tội tẩu. Chúng ta nhất định phải liễu giải, đây tức là nhân tố thứ nhất của việc sanh tử không dứt. Trong lục đạo luân hồi, vọng niệm là từ đâu sanh ra? Từ trong dục vọng mà sanh ra, từ trong đa cầu mà sanh ra. Cho nên, điều thứ hai và thứ ba, Phật dạy cho chúng ta thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Đây tức là sống đời sống của Phật Bồ Tát. Đa cầu, đích thật là tăng trưởng tội nghiệp. Cho nên, Phật dạy cho chúng ta phải tri túc, phải an bần, phải lạc đạo, phải biết cầu trí tuệ. Nói đến chỗ này, khiến tôi nghĩ đến tôi trước kia thân cận Thầy Lý. Thầy Lý một đời Ngài sống cuộc sống với mức sống thấp nhất. Học trò của Ngài mấy mười vạn người, học trò có chăm sóc cho Ngài hay không? Học trò chăm sóc hết sức là chu đáo, nhưng Ngài nhất định chẳng nhận, vẫn cứ sống cuộc sống thành bần cực khổ của Ngài. Bên trong đây có cái đạo lý rất sâu. Ngài làm ra cái tấm gương, nêu gương cho người hậu thế, hộ hậu học xem. Tôi thấy được cửa đạo của Ngài, cho nên tôi hướng về Ngài để học tập. Tôi học được 8 tháng, tôi mới báo cáo với Ngài. Trước tiên, trừ trên sinh hoạt hạ thủ, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Ngài hỏi tôi, ông đã ăn được 8 tháng rồi, ông cảm thấy thân thể cùng trước kia có gì khác biệt hay không? Tôi nói, tôi chẳng cảm thấy có gì khác biệt cả, rất là bình thường. Ngài đập lên bàn một cái, nói, cứ vĩnh viễn giữ mãi như vậy. Một đời không cầu người, người đến lúc vô cầu thì phẩm vị tự cao. Dinh dưỡng thật sự của đời sống là gì? Mỗi người đều khác nhau. Dinh dưỡng là bổ sung của năng lượng. Mỗi người thân thể đều khác nhau. Giống như hiện nay chúng ta thấy những chiếc xe chạy trên đường, có loại xe tiết kiệm được dầu, có loại thì hao dầu, không như nhau. Loại xe hao dầu, anh bổ sung năng lượng ít thì nó không chạy nổi. Còn loại tiết kiệm dầu, chỉ một tí năng lượng thì nó dùng rất lâu. Chúng ta phải biết đạo lý này. Sự tiêu hao của năng lượng 95% trở lên là tiêu hao trên vọng tưởng. Người có vọng niệm nhiều, người có dục vọng nhiều, người tham cầu nhiều, thì họ cần phải có năng lượng lớn để bổ sung. Tâm địa thanh tịnh, không có dục vọng, chẳng có sở cầu. Tâm là thanh tịnh, họ tiêu hao năng lượng rất ít. Cho nên, một tí tì ẩm thực thì họ có thể duy trì, thì rất bình thường. Họ sống được rất hạnh phúc, rất vui sướng.